Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Thủy My, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 14 tháng 10 năm 2012.
Samsung sẽ đầu tư thêm 700 triệu đô la vào Việt Nam.
Hoa Kỳ và Nhật Bản dự tính tập trận giành lại đảo bị xâm chiếm.
Lại thêm một người Tây Tạng tự thiêu tại Trung Quốc.
Damas cấm máy bay Thổ Nhĩ Kỳ thâm nhập không phận Syria.
Nga bầu lại thống đốc vùng lần đầu tiên từ khi ông Putin vào điện Kremlin.
Nhân quyền, trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh khối pháp ngữ tại Kinshasa.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đảng cầm quyền tại Miến Điện bị buộc phải tìm cách thích ứng với tiến trình dân chủ hóa.
Kính thưa quý vị, Samsung sẽ đầu tư thêm 700 triệu đô la vào Việt Nam. Tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung có một kế hoạch đầu tư vào một nhà máy sản xuất điện thoại di động ở Việt Nam. Theo một số quan chức Samsung vào hôm qua, được hãng tin Yonhap trích dẫn, thì nhà máy trị giá 700 triệu đô la này nằm trong chiến lược của tập đoàn Hàn Quốc nhằm mở rộng dây chuyền sản xuất toàn cầu của mình. Samsung Electronics Việt Nam, công ty con của nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới, tính theo doanh thu, đang cân nhắc hai địa điểm ở miền Bắc Việt Nam, tại Thái Nguyên hay Hải Phòng. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin tiết lộ là Samsung có vẻ thiên về Thái Nguyên hơn. Kế hoạch tăng cường đầu tư vào Việt Nam có thể được Samsung thực hiện một khi tập đoàn này hoàn thành trung tâm nghiên cứu và phát triển được xây dựng ở thủ đô Hà Nội. Phát biểu với một số nhà báo khi ông ghé thăm Việt Nam và tiếp xúc với Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải vào hôm 12 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee xác nhận là tập đoàn của ông sẽ xin trích, đẩy mạnh việc xúc tiến giai đoạn thứ hai trong dự án đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam được Samsung xem là một trong những trung tâm sản xuất cốt lõi của họ, hàng năm sản xuất khoảng 40% thiết bị cầm tay của Samsung. Samsung Việt Nam hiện có một nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Yên Phong, miền Đông Bắc Việt Nam, từ năm 2009. Theo thông tin của Samsung, nhà máy này có công suất hàng năm lên đến 150 triệu đơn vị. Theo báo chí Hàn Quốc, tổng trị giá đầu tư hiện thời của Samsung vào Việt Nam đạt mức 670 triệu đô la. Kế hoạch của tập đoàn này là làm sao nâng mức đó lên thành 1,5 tỷ đô la từ nay cho đến năm 2020. Dù đang bị vướng vào một cuộc chiến tranh bằng sáng chế với tập đoàn Mỹ Apple, chủ nhân dòng sản phẩm iPhone và iPad, Samsung vẫn nuôi cao vọng thống trị thị trường điện thoại thông minh trên toàn cầu, trị giá trên 200 tỷ đô la. Chiến lược của tập đoàn Hàn Quốc là đầu tư mạnh mẽ vào các nước đang phát triển.
Hoa Kỳ và Nhật Bản dự tính tập trận giành lại đảo bị xâm chiếm. Theo hãng thông tấn Jiji và báo chí Nhật Bản, số ra ngày hôm nay, thì Hoa Kỳ và Nhật Bản dự tính tiến hành tập trận chung với nội dung giành chiếm lại một hòn đảo bị nước ngoài xâm chiếm. Trong bối cảnh quan hệ Tokyo Bắc Kinh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku tiểu ngư, hoạt động luyện tập này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Nhật Bản và Mỹ vào đầu tháng 11 tới trên một hòn đảo không có người ở thuộc quần đảo Okinawa ở cực nam Nhật Bản. Cuộc tập trận sẽ huy động các phương tiện hải quân và không quân như tàu chiến, trực thăng, tiến hành đổ bộ và đánh chiếm lại đảo Irishunajima, nơi mà quân đội Mỹ vẫn thường xuyên sử dụng để luyện tập bắn. Nằm trên biển Hoa Đông, đảo Irishunajima cách xa quần đảo Senkaku Diu Ngư hàng trăm cây số. Tuy nhiên, vẫn theo các nguồn tin trên, dường như chính phủ Nhật Bản và Mỹ còn do dự về tính xác đáng của cuộc tập trận có mục tiêu đánh chiếm lại đảo, vì lo ngại là Trung Quốc sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Căng thẳng tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh đã gia tăng, đặc biệt là từ đầu tháng 9, sau khi chính phủ Nhật quyết định quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku Diu Ngư. Nhiều vụ biểu tình bài Nhật đã diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc, đôi khi dẫn đến các hành động bạo lực như đập phá, đốt cửa hàng, xe hơi của Nhật Bản.
Lại thêm người Tây Tạng tự thiêu tại Trung Quốc, theo hai tổ chức bảo vệ người Tây Tạng thì vào ngày hôm qua, ông Tam Dim Dokri đã qua đời sau khi tự thiêu tại tỉnh Cam Túc ở Trung Quốc để phản đối chính sách đàn áp người Tây Tạng của Bắc Kinh. Đây là trường hợp tự thiêu thứ 55 tính từ tháng 2 năm 2009 tới nay. Được hãng thông tấn Pháp AFP liên lạc, một quan chức địa phương thuộc thị xã Hợp Tác ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc nói rằng không thể trả lời qua điện thoại về vụ này. Tổ chức phi chính phủ Free Tibet, tức Tây Tạng Tự Do, và ICT, tức là Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng, vào ngày hôm qua cho biết là nạn nhân là một người đàn ông 52 tuổi và là ông của Gutang Rinpoche thứ bảy, một chức sắc trong giáo hội Phật giáo Tây Tạng. Ông Tam Dim Dokri đã châm lửa tự thiêu gần một tu viện Phật giáo ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc. Vẫn theo nguồn tin này, ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cho tăng cường sự hiện diện của quân đội. Từ tháng 2 năm 2009 tới nay, đây là vụ tự thiêu thứ 55, và trong đó có 45 trường hợp tử vong. Đa số các vụ tự thiêu diễn ra kể từ tháng 3 năm ngoái, tại các vùng có người Tây Tạng sinh sống ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, và hai tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, thuộc miền Tây Bắc Trung Quốc. Các vụ tự thiêu kể trên đều nhằm phản đối chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa của Trung Quốc đối với người Tây Tạng, cũng như là chính sách Hán hóa của Bắc Kinh, trong lúc chính quyền Bắc Kinh thì luôn khẳng định là đã giải phóng một cách hòa bình và cải thiện đời sống cho người dân Tây Tạng qua các công trình đầu tư phát triển kinh tế đối với một vùng đất nghèo và bị cô lập này. Damas cấm máy bay Thổ Nhĩ Kỳ thâm nhập không phận Syria, lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày hôm nay. Hãng thông tấn chính thức Syria giải thích động thái này là nhằm trả đũa hành động tương tự từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trên thực tế Ankara chưa từng cấm máy bay dân sự của Syria bay qua không phận thổ. Trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao, hãng thông tấn Sana của Syria vào ngày hôm qua đã cho biết là Damas cấm các chuyến bay hàng không dân dụng của Thổ Nhĩ Kỳ bay qua không phận Syria. Bộ Ngoại giao nói rõ là Syria đưa ra quyết định trên căn cứ vào nguyên tắc đối đẳng trong quan hệ ngoại giao song phương. Damas cho rằng Ankara đã cấm máy bay dân dụng của Syria bay qua bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ, thì Syria cũng hoàn toàn có quyền trả đũa bằng một biện pháp tương tự. AFP lưu ý là ngày 11 tháng 10 vừa qua, chính quyền Ankara đã chặn một chuyến bay chở khách của Syria, đó là chuyến bay nối liền Moscow với Damas, với lý do chuyến bay này bị tình nghi là đã chở vũ khí của Nga cung cấp cho đồng minh Syria. Tuy nhiên cả Moscow lẫn Damas cùng đã bác bỏ các cáo buộc trên. Từ sau sự cố đó, và nhất là trong bối cảnh mà quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria đang căng thẳng trong những tuần lễ vừa qua, Ankara đã cấm các chuyến bay dân sự sử dụng không phận Syria. Tuần trước thì Ankara đã pháo kích liên tục vào lãnh thổ Syria để trả đũa sau vụ 5 thường dân thổ thiệt mạng vì đạn pháo Syria bắn xuyên qua biên giới. Cũng hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara sẽ không ngần ngại trả đũa trong trường hợp Syria lại vi phạm chủ quyền biên giới giữa hai nước. Cũng về Syria, vào hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch tố cáo quân đội Syria sử dụng bom chùm để sát hại thường dân, hòng cản bước phe nổi dậy đang tiến về Alep. Theo tổ chức có trụ sở tại New York này, thì chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng loại vũ khí nguy hiểm nói trên tại các tỉnh như Idlib, Alep, Homs và Damas.
Nga bầu lại thống đốc vùng lần đầu tiên từ khi ông Putin trở lại Điện Kremlin. Cử tri Nga vào hôm nay được mời trở lại phòng phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, bầu lại thống đốc vùng và lãnh đạo các thành phố. Đây là lần đầu tiên từ năm 2005 đến nay mà dân Nga được quyền bầu ra thống đốc vùng. Trước đây thì các lãnh đạo này do Tổng thống bổ nhiệm. Theo thông tin viên Veronika Dorman tại Moscow, thể thức bầu cử tuy nhiên lại rất có lợi cho ứng viên của chính quyền.
Cinq régions vont aux urnes pour élire leur gouverneur, ce qui n'est pas arrivé depuis deux.
Cử tri tại năm vùng trên toàn quốc được đến phòng phiếu ngày hôm nay, Chủ nhật, để bầu ra thống đốc của mình. Đây là điều chưa từng diễn ra từ năm 2005, sau khi ông Putin vào lúc đó đã quyết định là lãnh đạo vùng sẽ do tổng thống chỉ định. Trong cuộc bầu cử hôm nay, tất cả các đảng phái có chương biểu ở Quốc hội, cũng như hai đảng khác không có đại biểu, đều có thể đề cử ứng viên. Tuy nhiên, với luật bầu cử mới, có một điều kiện được gọi là máy lọc địa phương, tức là mỗi ứng viên phải hội đủ từ 5 đến 10% chữ ký đại diện dân cử cấp thành phố, thị xã. Quy định mới đó rõ ràng là tạo thuận lợi cho các ứng viên thuộc đảng cầm quyền nước Nga thống nhất, đồng thời là những thống đốc cũ của các vùng. Do đó, theo các nhà quan sát, cuộc bỏ phiếu hôm nay không khác gì một cuộc trưng cầu ý kiến ủng hộ chính quyền hiện tại. Cuộc vận động tranh cử tuy vậy cũng diễn ra rất sôi nổi, nhất là ở vùng Bryansk, nơi cuộc bỏ phiếu suýt bị hủy bỏ sau khi các ứng viên lần lượt bị loại do những vi phạm luật lệ khác nhau. Tại vùng Ryazan, thống đốc mãn nhiệm không được lòng dân nhưng được chính quyền ủng hộ vẫn ở trong danh sách vì đối thủ trực tiếp đã đồng ý rút lui. Để đổi lại thì ứng viên bỏ cuộc này sẽ nhận một chiếc ghế thượng nghị sĩ. Ngoài cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc vùng, cử tri Nga sẽ đồng thời bầu lại các cấp chính quyền địa phương và thành phố khác trên toàn quốc. Các cuộc bầu cử ngày hôm nay được xem là một trách nhiệm đối với cuộc cải tổ chính trị mới thực hiện từ đầu năm nay.
Véronique Dormant, Moscou, RFI.
Cho dù vậy, Moscow và Saint Petersburg lại nằm trong số thành phố lớn hiếm hoi không tham gia cuộc bỏ phiếu vào hôm nay. Không chỉ Nga, một số quốc gia tại châu Âu đã tổ chức bỏ phiếu vào hôm nay, như bầu lại quốc hội ở Litva, Montenegro, hội đồng thành phố và thị xã ở Vương quốc Bỉ. Riêng Cộng hòa Séc đã bầu lại các hội đồng địa phương và 1/3 thượng viện trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua. Kết quả ở Cộng hòa Séc và triển vọng ở Litva cho thấy rõ xu hướng của cử tri muốn trừng phạt các đảng cầm quyền vì chính sách khắc khổ. Tại Litva, thì trong cuộc bầu cử quốc hội hôm nay, cánh tả đối lập có triển vọng thắng lợi. Theo giới quan sát, cử tri Litva sẽ muốn trừng phạt chính sách khắc khổ được chính quyền cánh hữu của Thủ tướng Kubilius áp đặt. Họ sẽ dùng phiếu cho hai đảng cánh tả, đảng Dân chủ xã hội của cựu Bộ trưởng Tài chính Bukevicius và đảng Lao động của ông Uspaskich. Nếu kết quả diễn ra đúng như dự đoán, thì chiếc ghế thủ tướng sẽ về tay ông Butkevicius, liên minh với đảng Lao động. Nhưng không phải chỉ có lãnh đạo Litva bị chính sách kinh tế khắc khổ đặt trong thế nguy hiểm. Chính quyền một quốc gia châu Âu khác vừa phải trả giá cho chính sách thắt lưng buộc bụng, đó là Cộng hòa Séc. Nước này vừa tổ chức bầu cử địa phương và vòng đầu bầu lại 1/3 số ghế trong Thượng viện vào 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua. Theo kết quả, dựa trên 99,9% số phiếu đã được kiểm, thì Liên minh Trung hữu của Thủ tướng Nikas đã bị thua đậm. Đảng Dân chủ xã hội thuộc phe đối lập cánh tả đã chiến thắng tại 9 trên tổng số 13 vùng, trong lúc đảng cầm quyền thì chỉ thắng tại một vùng là Pilsen ở phía Tây. Trong vòng đầu bầu lại 1/3 thượng nghị sĩ, thì đảng Dân chủ xã hội cũng đã chiếm ưu thế. Nếu xu hướng tốt được tiếp tục thể hiện nhân vòng 2, thì đảng này có rất nhiều khả năng chiếm đa số ở Thượng viện. Hiện tại thì đảng cánh tả nói trên chỉ nắm 38 trên 91 ghế Thượng viện sĩ mà thôi. Riêng tại Mỹ, thì dù chỉ ở cấp địa phương, cuộc bầu cử hôm nay được đánh giá là khá quan trọng đối với sự toàn vẹn của nước này. Lý do là vì đây là một cuộc bỏ phiếu đầu tiên từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài chưa từng thấy, phải mất gần 2 năm, cho đến tận tháng 12 năm ngoái mới thành lập được chính phủ, sau khi hai cộng đồng nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan thỏa thuận được với nhau. Trong cuộc bỏ phiếu hôm nay, giới quan sát đặc biệt theo dõi cuộc bỏ phiếu ở Anvers, mà lãnh đạo đảng NVA, xu hướng dân tộc chủ nghĩa vùng nói tiếng Hà Lan, có nhiều triển vọng chiến thắng. Đảng NVA chủ trương một vùng Flandre độc lập ở phía Bắc Vương quốc Bỉ, tách hẳn với vùng Wallonie nói tiếng Pháp ở phía Nam. Nếu thắng lợi ở Anvers, thủ phủ kim cương của nước Bỉ, thì nhân vật đòi độc lập cho vùng Flandre sẽ củng cố uy thế cho cuộc bầu cử quốc hội năm 2014. Đảng NVA là đảng chính trị mạnh nhất trong khu vực nói tiếng Hà Lan trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2010.
Nhân quyền là trọng tâm của Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ tại Kinshasa. Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ lần thứ 14 vừa kết thúc vào trưa nay, các bên đã đưa ra một bản tuyên bố chung với nội dung chính là Khối Pháp ngữ cam kết hỗ trợ giải quyết khủng hoảng tại một số các quốc gia như là tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali, Madagascar và Guinea-Bissau. Tuy nhiên, điểm nổi bật của Thượng đỉnh Kinshasa lần này là Tổng thống Pháp François Hollande đã gắn liền Khối Pháp ngữ với vấn đề nhân quyền. Ông Hollande nhắc lại, Khối Pháp ngữ phải có trách nhiệm phát huy dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, tôn trọng tự do ngôn luận và mỗi một cá nhân đều phải được quyền tự do chọn lựa thành phần lãnh đạo. Từ trong nguyên văn, Thủ tướng Canada Stephen Harper trong bài phát biểu tại Thượng đỉnh Kinshasa cũng đã nhấn mạnh đến nhân quyền. Ông nói, tất cả các chính phủ đều phải bảo đảm cho người dân một nhà nước pháp quyền cũng như là bảo đảm cho họ quyền tự do cá nhân. AFP ghi nhận là những phát biểu kể trên mang một ý nghĩa đặc biệt khi biết rằng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nước chủ nhà tổ chức Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ, đấy là nơi mà nhiều nhà báo, nhiều nhà bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù và đàn áp thô bạo. Trước khi lên đường đến Kinshasa, dự Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ, Tổng thống Pháp đã tuyên bố tình trạng tự do tại Cộng hòa Dân chủ Congo là không thể chấp nhận được. Trả lời báo chí, Tổng thống Pháp nhấn mạnh, tiến trình dân chủ hóa đất nước của quốc gia châu Phi này còn chưa được hoàn tất. Công cuộc đấu tranh vì quyền tự do của con người tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn phải được tiếp tục. Cuối cùng, Việt Nam không khỏi thất vọng khi thấy Senegal được chỉ định để tổ chức Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ Francophonie lần tới vào năm 2014.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đảng cầm quyền tại Miến Điện bị buộc phải tìm cách thích ứng với tiến trình dân chủ hóa.
Vào hôm nay, Đảng Liên minh Phát triển và Đoàn kết USDP đang cầm quyền tại Miến Điện đã khai mạc 4 ngày đại hội tại thủ đô hành chính Nay Pi Đầu. Ngay ở buổi khai mạc, lãnh đạo đảng đã lên tiếng kêu gọi toàn đảng tiến bước trên con đường dân chủ. Theo các nhà phân tích, đây không phải là lời kêu gọi suông, vì đảng USDP do quân đội thành lập cần phải cải tổ để thích ứng kịp với tình hình Miến Điện đang càng lúc càng dân chủ hóa. Theo AFP, trước khoảng 1.500 đại biểu, Phó Chủ tịch Đảng Liên minh Phát triển và Đoàn kết là ông Suleiman, đồng thời là Chủ tịch Hạ viện Miến Điện, đã thúc giục mọi người làm việc vì lợi ích của nhân dân, phát huy những cải cách đã được chính quyền dân sự tiến hành trong thời gian gần đây. Ông Suleiman tuyên bố, vào lúc Miến Điện hướng tới việc thiết lập một hệ thống dân chủ vì lợi ích của nhân dân, đảng USDP và tất cả các thành viên được yêu cầu tham gia nhiệt tình vào công cuộc này, bất kể vị trí của mình, hết lời dẫn. Nhân vật lãnh đạo của đảng cầm quyền tại Miến Điện không ngần ngại lưu ý các đảng viên của mình rằng, trong một hệ thống dân chủ, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng phe đa số cần tôn trọng những ý kiến của phe thiểu số, trong lúc tất cả đều phải tuân theo quyết định của đa số. Theo giới phân tích, lời lưu ý của ông Suleiman, một nhân vật được xếp vào diện theo xu hướng cải tổ, tương tự như Tổng thống Thanh Sen, cựu chủ tịch của đảng, cho dù giữa hai người có căng thẳng với nhau. Đó là một tín hiệu cảnh báo đối với đảng cầm quyền đã phải thay đổi nhanh chóng nếu không muốn bị thất thế trong một đất nước đang trên đường dân chủ hóa. Là một đảng được tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện trước đây thành lập, từng tự nhận có đến 16 triệu thành viên, Liên minh Phát triển và Đoàn kết đã giành được chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010. Tuy nhiên, chiến thắng đó bị cho là không xác thực vì bị cáo buộc là nhờ gian lận, lạm quyền, và đặc biệt trong bối cảnh đảng đối lập uy tín nhất Miến Điện là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi không tham gia tranh cử. thực tế kể trên đã được chứng minh trong cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 4 vừa qua, được cho là tự do và công bằng hơn với sự hiện diện của bà Aung San Suu Kyi cũng như Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà. Trên tổng số 45 ghế được bầu lại, Liên minh Phát triển và Đoàn kết cầm quyền chỉ được duy nhất một ghế, trong lúc đảng của bà Aung San Suu Kyi chiếm trọn 43 ghế. Trong tình hình tiến trình cải cách ở Miến Điện được cho là sẽ tiếp tục như trong thời gian gần đây, tức là theo chiều hướng ngày càng dân chủ hơn, thách thức đối với đảng cầm quyền là phải làm sao thích ứng được với bối cảnh mới đó. Lãnh đạo của đảng USDP vào hôm nay đã không nói gì khác hơn khi yêu cầu các đại biểu biến USDP thành một đảng của nhân dân và thúc giục tất cả các đảng viên tích cực góp phần vào tiến trình cải cách đất nước. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một lãnh đạo cao cấp của Liên minh Phát triển và Đoàn kết USDP, xin ẩn danh, cho rằng các thay đổi đó sẽ mang lại cho đảng cầm quyền một nguồn sinh khí mới. Ông nói, cải tổ đảng sẽ là yếu tố có ý nghĩa quan trọng nhất của đại hội đầu tiên này. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, giành được chiến thắng trước đảng của bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng sẽ là thách thức to lớn nhất đối với đảng USDP.
Vào lúc mà mọi người chờ đợi là nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami được đăng quang để tiếp tục con đường mà những Kawabata và Kenzoburo Oe đã khai mở, thì giải Nobel Văn học 2012 lại về tay cây bút Trung Quốc Mạc Ngôn. Đâu là những tính toán đằng sau các chọn lựa của Ủy ban Nobel Thụy Điển? Nhân sự kiện lần đầu tiên, một văn sĩ mang quốc tịch Trung Quốc được Ủy ban Nobel vinh danh trả lời tuần báo Le Point, giáo sư François Comba, một chuyên gia về lịch sử, văn học, giảng dạy tại Học viện Chính trị Paris, nêu lên nhiều điểm nổi bật qua các giải thưởng Nobel văn học trong suốt thế kỷ 20. Theo ông, thì trong thời gian đầu, từ năm 1902 cho đến quãng 1913, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã vinh danh những nhà cầm bút có tinh thần dân tộc chủ nghĩa rất cao, và trong chiều hướng đó thì giải Nobel Văn học năm 1902 được trao tặng cho nhà sử học người Đức Theodor Mommsen. Ông là một chuyên gia về lịch sử La Mã từ thời cổ đại cho đến thế kỷ thứ 19. Sau đó, đến năm 1904 thì giải Nobel Văn học đã được dành cho nhà ngôn ngữ học người Pháp Frédéric Mistral. Trong cuộc đại chiến thứ nhất, thì Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã cố gắng giữ thế trung lập khi tuyên dương nhà văn Pháp Romain Rolland, tác giả của một loạt những bài viết phê bình cả hai phe tham chiến là Pháp và Đức. Bước vào thập niên 1930, các viện sĩ bắt đầu chú ý đến các nhà văn ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Năm 1930 chẳng hạn, thì Sinclair Lewis đã là tác giả người Mỹ đầu tiên được trao tặng giải thưởng Nobel Văn học. Trong Thế chiến thứ hai, chính quyền Stockholm đã yêu cầu Viện Hàn Lâm ngưng trao giải từ năm 1940 cho đến 1943, và theo giáo sư François Comba thì đó là một sai lầm về mặt đạo đức. Hơn thế nữa, nhiều văn hào nổi tiếng như James Joyce người Ireland hay là nữ văn sĩ người Anh Virginia Woolf đã qua đời trước khi tài năng của họ được công nhận. Đáng tiếc hơn cả là trường hợp của nhà văn, của nhà thơ và cũng là nhà triết học người Pháp Paul Valéry. Sau 10 lần được đề cử, vào năm 1945, Viện Hàn Lâm Thụy Điển quyết định trao tặng ông giải thưởng cao quý này. Thế nhưng, Valéry đã từ trần 3 tháng trước khi kết quả được chính thức công bố. Đâu đó, một nhà văn có tài, còn phải có tuổi thọ cao, thì may ra mới được quyền hy vọng đi vào lịch sử Nobel. Văn hào của Pháp André Gide mãi đến năm 80 tuổi mới được bước vào đại sảnh của Viện Hàn Lâm tại Stockholm.
Trong thời gian từ năm 1955 cho đến đầu những thập niên 80 thế kỷ trước, thì giải Nobel văn học đã hướng đến những quốc gia chưa từng được vinh dự trông thấy nền văn học của họ được thế giới công nhận. Đó là trường hợp của các khôi nguyên người Iceland, người Hy Lạp hay Guatemala. Đối với lịch sử Nobel văn học, thì năm 1982 được xem là một cột mốc quan trọng khi mà Viện Hàn Lâm Thụy Điển tìm đến với nền văn học của các nước thuộc thế giới thứ ba. Giải thưởng năm ấy đã về tay nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez. Nhưng có một điều chắc chắn là sự lựa chọn của Ủy ban Nobel luôn kèm theo một ý nghĩa chính trị. Bản thân André Gide, khi được trao tặng giải thưởng cao quý này vào năm 1947, đã từng khẳng định, ông nghĩ rằng ông được giải thưởng nhờ tư tưởng bài chính sách thực dân nhiều hơn là nhờ vào tài năng viết lách của mình. Thế nhưng, dù muốn hay không thì Nobel văn học không thể bị coi là một giải thưởng bổ sung cho Nobel hòa bình, bởi vì người được vinh danh bắt buộc phải có một tầm vóc văn học nhất định. Đấy chính là lý do vì sao mà văn sĩ người Do Thái mang gốc tịch Mỹ nhưng lại sinh trưởng ở Rumani, Elie Wiesel, năm 1986 đã được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình, chứ không lọt vào danh sách của những người được đề cử để nhận Nobel Văn học. Cũng như là những giải Nobel khác, thì danh tính của những nhân vật được đề cử nhận giải thưởng Nobel Văn học của Viện Hàn Lâm Thụy Điển là một bí mật được giữ kín trong suốt 50 năm. Vì thế mà mãi sau này người ta mới biết được rằng khi tác giả của L'Étranger, La Peste, Albert Camus được vinh danh vào năm 1957, thì đối thủ nghiêm trọng nhất của ông không phải là Jean-Paul Sartre, mà lại chính là nhà văn André Malraux. Về phần Malraux thì ông đã bị thua trong đường tơ kẽ tóc. Cũng mãi sau này người ta mới biết được rằng Paris đã không hề ủng hộ Camus trong cuộc chạy đua giành Nobel văn học. Giữa thế kỷ 20, nước Pháp từng kỳ vọng và hỗ trợ cho hai nhà văn là Jules Romain và Georges Duhamel. Riêng Stockholm thì lại đặt niềm tin vào Albert Camus. Hai viện sĩ của Hàn Lâm Thụy Điển đã liên tục bảo vệ hồ sơ Camus trong 6 lần liên tiếp, và lần đầu tiên là vào năm 1949, khi ấy Albert Camus mới chỉ vừa 35 tuổi. L'Homme Révolté năm 1951 của Camus bị đánh giá là chưa đủ tầm cỡ để cho phép tác giả đoạt bảng vàng, và phải đợi đến năm 1956 thì La Chute mới được xem là một tuyệt tác. Dù thế, tác giả cũng đã phải kiên nhẫn đợi thêm một năm nữa, giấc mơ Nobel của ông mới trở thành hiện thực. Và ngày 17 tháng 10 năm 1957, Albert Camus đã qua mặt không chỉ Malraux, mà cả những tên tuổi của văn đàn quốc tế như là Pasternak, Saint-Jean Perse hay Beckett để nhận 208.000 corona của Thụy Điển. Lịch sử của giải Nobel văn học cũng cho thấy là trong trường hợp mà các thành viên trong Hàn Lâm Viện không đồng thuận qua các cuộc biểu quyết, thì đôi khi hai ứng cử viên được nhiều phiếu ủng hộ nhất lại ra về tay không, và người may mắn trúng giải chỉ là người về thứ ba. Thế rồi, lại cũng có khi các thành viên ban giám khảo Nobel chợt nhận ra rằng họ đã sao nhãng với một thể loại văn học nào đó, chẳng hạn như là đối với thi ca. Và như để bắt lại nhịp cầu đã lỡ, Viện Hàn Lâm quyết định vinh danh một tên tuổi mà rất ít được biết đến một cách rộng rãi. Đó là trường hợp của nhà thơ người Thụy Điển Thomas Tranströmer. Năm 2011, ông được trao tặng giải Nobel để vinh danh 50 năm sự nghiệp sáng tác và cả một cuộc đời cống hiến cho nàng thơ. Dù là rất nổi tiếng đối với các độc giả ở Thụy Điển nói riêng và ở Bắc Âu nói chung, thế nhưng Tranströmer cho đến mùa thu năm ngoái vẫn còn là một ẩn số đối với đại đa số những người yêu thi ca. Tại Pháp chẳng hạn, thì tuyển tập thơ Baltic của ông được xuất bản từ năm 2004, nhưng chỉ bán được khoảng từ 200 cho đến 300 ấn bản hàng năm. Nhờ có giải Nobel văn học mà khối lượng Baltic được bán ra trong năm ngoái đã nhảy vọt lên thành 15.000 ấn bản. Thế nhưng rồi, bước sang năm nay thì lại rơi xuống chỉ còn vài trăm quyển mà thôi.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Samsung sẽ đầu tư thêm 700 triệu đô la vào Việt Nam.
Hoa Kỳ và Nhật Bản dự tính tập trận giành lại đảo bị xâm chiếm.
Lại thêm một người Tây Tạng tự thiêu tại Trung Quốc.
Damas cấm máy bay Thổ Nhĩ Kỳ thâm nhập không phận Syria.
Nga bầu lại thống đốc vùng lần đầu tiên kể từ khi ông Putin trở lại Điện Kremlin.
Nhân quyền, trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh khối pháp ngữ tại Kinshasa.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đảng cầm quyền tại Miến Điện bị buộc phải tìm cách thích ứng với tiến trình dân chủ hóa đất nước. Và ngay sau đây là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Nước Pháp là đề tài chính của các tuần báo kỳ này. Chủ đề của tờ Courrier International là Nước Pháp bị hỏng hóc, tập hợp các bài viết của báo chí nước ngoài nói về tình hình kinh tế đang đi xuống của nước Pháp, từ việc nhà nước phải từ bỏ các dự án cải thiện đời sống vùng ngoại ô cho đến vụ đóng cửa nhà máy luyện kim ở Orange. Hình bìa tuần báo L'Express là ảnh Tổng thống François Hollande đăm chiêu lo lắng, bên cạnh là khuôn mặt 5 người phụ nữ, bà Ségolène Royal, người từng chung sống hơn 20 năm qua và có với ông 4 mặt con, bà Valérie Trévelyan, người sống chung hiện nay với ông Hollande, bà Martine Aubry, cựu chủ tịch đảng xã hội Pháp, bà Bộ trưởng Cécile Duflo và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tờ báo chạy tựa, những người phụ nữ đã làm hỏng cuộc sống của ông Hollande và nhận định ông François Hollande không ngừng bị ảnh hưởng bởi sự trộn lẫn giữa việc công và chuyện riêng. Cho dù cố gắng đẩy mạnh bình đẳng nam nữ, phụ nữ vẫn gây cho ông nhiều vấn đề. Còn ảnh bìa của tờ Le Nouvel Observateur được dành cho cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Những gì ông Sarkozy đã nói về Hollande, Coupé, Fillon và những người khác. Bên trong là bài điều tra về người về hưu tích cực nhất nước Pháp. Tuần báo Le Point thì quan tâm đến ông Dominique Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, người có nhiều hy vọng trở thành tổng thống Pháp trước khi nổ ra scandal đình đám với cô hầu phòng khách sạn Sofitel ở New York, khiến ông thân bại danh liệt. Với hàng tự lớn, DSK đã nói ra, Le Point cho biết tờ báo độc quyền đăng những lời thổ lộ của ông Strauss-Kahn về những gì đã và đang diễn ra đối với ông.
Liên quan đến châu Á, Le Nouvel Observateur có bài điểm sách với tựa đề Cuộc chiến tranh mới ở Thái Bình Dương. Nói về cuốn sách Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ của hai tác giả Alain Frasson và Daniel Vernet, giải thích vì sao Biển Đông sẽ trở thành trung tâm của thế giới.
Tình hình căng thẳng hiện nay tại biển Hoa Đông xung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư liệu có phải là khúc chạo đầu cho một cuộc đại loạn? Chuyện gì sẽ diễn ra sau khi Bộ Chính trị Trung Quốc thay đổi người mới vào ngày 8 tháng 11 tới? Nếu tái đắc cử, Barack Obama có tiếp tục sự thay đổi chiến lược, đặt trọng tâm nghiêng về châu Á sau một thập kỷ lãng phí với cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan? Bị đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương bỏ rơi, không có khả năng hội nhập vào việc quản trị trên toàn cầu, trong đó G2, cặp đôi mới nổi là Trung Quốc-Hoa Kỳ, đóng vai trò chủ đạo, châu Âu sẽ ra sao? Đó là những vấn đề được đặt ra trong cuốn sách của Alain Frasson và Daniel Vernet, hai cựu giám đốc biên tập của tờ Le Monde. Đương nhiên trong đó, đóng vai trò kình địch là Trung Quốc, đất nước trước đây đóng cửa và có thể nói là mắc phải hội chứng tự mê hoặc. Ngày nay, ưu tiên hàng đầu là sự sống còn của mô hình Trung Quốc, một sự kết hợp độc đáo giữa chủ nghĩa tư bản nhà nước và chuyên chế về chính trị mà đến bây giờ vẫn còn hiệu quả. Điều này giúp cho Bắc Kinh đóng vai trò lãnh đạo trong khu vực thịnh vượng chung, có nghĩa là từ các vùng duyên hải cho đến Biển Đông. Thế mà đối với Bắc Kinh, Hoa Kỳ vừa là một hình mẫu siêu cường kinh tế, vừa là một cơn ác mộng vì ngăn trở sự thống trị của Trung Quốc trong vùng ảnh hưởng lịch sử của mình. đó là cho người Mỹ trong công cuộc toàn cầu hóa đã quyết định chứng tỏ rằng Hoa Kỳ vẫn luôn là siêu cường duy nhất của thế kỷ tại châu Á, nơi Mỹ muốn quay lại. Sinh ra ở Hawaii, lớn lên tại Indonesia, nên lẽ tự nhiên ông Barack Obama là con người dành cho ý định này. Trong khi Bắc Kinh muốn làm ông chủ của khu vực, thì ông Obama lại quyết chí lãnh đạo liên minh các nhà nước trong vùng, không muốn nhường bước trước những áp bức của Trung Quốc. Trên nguyên tắc, tình hữu nghị thất thường được nối kết cách đây hai thế kỷ giữa hai Akin này gắn bó với việc đối địch với Liên Xô cũ, rồi đến sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, cần phải vượt qua được thách thức mang tính chiến lược này, sự cất cánh hòa bình mà không đóng vai trò bá chủ của Trung Quốc, không mâu thuẫn với việc Hoa Kỳ tái triển khai trong khu vực. Hơn nữa, cả hai nước này đều không muốn xung đột với nhau, nhưng khi lao vào trò chơi mèo bắt chuột, mỗi bên đều bị ảnh hưởng trước việc ý định mà họ được gán cho được nhìn qua lăng kính âu lo của phía bên kia, đó là cái vòng lẩn quẩn. Ảo tưởng và thực tế của chủ nghĩa đế quốc kiểu Yankee hay ý định của các viên chức bàn giấy Trung Quốc nhằm củng cố quyền lực trong cuộc xung đột với bên ngoài, tất cả đều có thể dẫn đến cực đoan, và ngay cả nếu điều tệ hại nhất không chắc sẽ xảy ra, cuốn sách thú vị này đã cho thấy tâm chấn của trận động đất mới sẽ ở khu vực Thái Bình Dương.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Báo tiếng Anh có uy tín là The Economist trong một phân ưu tuần này đã dành trọn trang báo cho nhà thơ Việt Nam Nguyễn Chí Thiện, vừa qua đời ngày 2 tháng 10, thọ 73 tuổi.
The Economist kể lại, các bài thơ được giấu trong áo sơ mi của ông có tất cả 400 bài, đó là ngày 16 tháng 7 năm 1979 mà ông ghi nhớ là hai ngày sau kỷ niệm phá ngục Bastille, ngày của tự do. Ông chạy qua cổng Đại sứ quán Anh ở Hà Nội, vượt qua các lính gác, yêu cầu được gặp đại sứ. Tại khu vực tiếp tân, vài người Việt đang ngồi tại bàn, ông đẩy họ ra. Trong phòng chứa đồ kế bên, một cô gái Anh đang chảy đầu đã làm rơi chiếc lược vì sợ hãi. Tiếng động khiến cho ba người đàn ông Anh chạy đến, và ông đã quăng cho họ một tập thơ, sau đó để yên cho người ta giữ ông lại. Đó là cái cách mà Nguyễn Chí Thiện đã làm để đưa các bài thơ ra khỏi Việt Nam. Tập thơ sau đó được xuất bản với cái tên Hoa Địa Ngục, được dịch sang 8 thứ tiếng và đoạt giải thơ quốc tế năm 1985. Ông có nghe nói sơ qua về sự kiện này trong nhiều nhà tù khác nhau, tại nhà giam Hỏa Lò, còn gọi là Hà Nội Hinton. Một trong các quản giáo giận dữ đưa ra trước mặt ông một cuốn sách. Nguyễn Chí Thiện thích thú nhận ra đó chính là tác phẩm của mình. Ông có trạng người không được khỏe mạnh. Hồi nhỏ ông bị nhiễm bệnh lao và cha mẹ ông phải bán cả nhà để chữa chạy. Đến năm 1960, ông bị bắt vào tù với nhiều cái cớ như chống lại quan điểm của chế độ về lịch sử, viết ra những bài thơ nổi loạn, và ông được chuyển đi nhiều nhà tù và trại cải tạo khác nhau. Nhưng càng bị áp bức thì ông lại càng sáng tác khỏe. The Economist so sánh với một nhà thơ bị đại ải khác là Lý Bạch của Trung Quốc ở thế kỷ thứ 8. Nhưng Lý Bạch có thể thưởng thức rượu ngon trong những chiếc ly hộ phách, nằm dài trên trường kỷ, ngắm các thiếu nữ xinh đẹp dệt lụa dưới rặng liễu, bên những cánh hoa đào rơi, trò chuyện với chị Hằng và chết đi một cách lãng mạn vì say rượu, nhảy xuống vớt bóng trăng in đáy nước. Còn Nguyễn Chí Thiện hầu như gần hết cuộc đời phải trải qua trong lao tù, và khi được cho sang Mỹ, ông sống khiêm tốn với thú vui duy nhất là trà xanh và thuốc lá. Tờ báo trích một số bài thơ của ông. Đảng đầy tôi trong rừng, mong tôi xác bón từng gốc sắn, tôi hóa thành người săn bắn và trở ra đầy ngọc rắn sừng tê. Đảng dìm tôi xuống bể, mong tôi đáy nước chìm sâu, tôi hóa thành người thợ lặn và nổi lên người sáng ngọc châu. Theo The Economist, những bài thơ của ông chính là Châu Ngọc.
Cũng liên quan đến châu Á, tuần báo Le Point có bài viết mang tựa đề Bình Nhưỡng với đủ mọi sắc màu, nói về liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng. Tác giả là đạo diễn được mời tham dự liên hoan đã kể về một vũ trụ siêu thực được chứng kiến, sùng bái lãnh tụ, sự thống trị của tuyên truyền và khách ngoại quốc thì bị ngăn trở tiếp xúc với dân chúng.
Điện thoại di động bị tịch thu ngay khi khách đến sân bay, mà theo giải thích thì đó là cho đế quốc Mỹ có thể nhờ đó mà dò thám Bắc Triều Tiên. Dọc theo đường vào thành phố, người dân hầu hết là đi bộ, có rất ít xe cộ ngoại trừ những chiếc xe đạp chạy ngoằn ngoèo vì chở nặng. Nhưng người hướng dẫn cố tình đặt ra hàng loạt câu hỏi để cản trở khách tham quan, quan sát khung cảnh xung quanh. ngày khai mạc liên hoan, khách tham gia phải nghiêng mình 90 độ và đặt hoa trước bức tượng hoành tráng của lãnh tụ vĩnh cửu. Bình Nhưỡng là một thành phố xinh đẹp, nhưng khách chỉ được dẫn đi tham quan những nơi chốn có vẻ vô hại, không được phép quay phim, không được tìm hiểu về cuộc sống thường nhật của người dân. Còn những phim được xem như phim Ao Ước thì đại khái kể về một nữ y tá luôn mơ rằng người chồng thợ mỏ của mình có ngày sẽ được chụp ảnh bên cạnh tướng quân Kim Jong-un.
Vẫn tại châu Á, Courrier International khi đề cập đến Miến Điện, trong bài Hãy dám chỉ trích Aung San Suu Kyi, đã nhận xét là giải Nobel Hòa Bình đóng vai trò quan trọng trong tiến trình dân chủ hóa. Nhưng đảng của bà cần phải học hỏi cách đặt lại vấn đề, nhất là trong hồ sơ gai góc về các dân tộc thiểu số.
Bà Aung San Suu Kyi đã kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ kéo dài 17 ngày một cách vẻ vang hôm 4 tháng 10, được Tổng thống Mỹ Obama tiếp đón và nhận được nhiều vinh dự khác. Nhưng bà vẫn bị chỉ trích vì sự im lặng trước tình trạng các dân tộc thiểu số Miến Điện bị trấn áp. Việc bà không phản ứng gì trước số phận người Rohingya trong nhiều tháng qua có vẻ ngày càng đáng lo ngại, và những người cá trinh sống ở Mỹ đã tẩy chay buổi lễ trao huy chương vàng của Quốc hội Hoa Kỳ cho bà. Một số nguồn tin cho biết, dù nhiều lãnh tụ ngoại quốc, trong đó có Ngoại trưởng Anh và Đức Đạt Lai Lạt Ma, có đề nghị bà đặt vấn đề, nhưng đều không có kết quả. Sự im lặng này, theo Democratic Voice of Burma, có trụ sở tại Na Uy, được Courrier International trích dịch, thì không có lợi cho bà Aung San Suu Kyi về mặt chính trị. Một số nhà phân tích cho rằng, việc hợp tác với chính quyền khiến bà khó lên tiếng hoặc là vấn đề này không nằm trong danh sách ưu tiên của bà. Một nhà báo nhiều kinh nghiệm nhận xét, một trong những vấn đề của Miến Điện ngày nay có thể dẫn đến sự xuống dốc của bà Aung San Suu Kyi là những người xung quanh bà không dám nói ra rằng bà đã sai lầm, họ còn không dám đưa ra cho bà những lời khuyên hữu ích. Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Qatar là một quốc gia dầu mỏ, chứ không thể gọi đó là một quốc gia bóng đá. Thế nhưng họ đã không tiếc tiền mua các ngôi sao, các câu lạc bộ và bản quyền truyền hình các trận đấu. Chỉ vài năm gần đây, những ông chủ giàu có của quốc gia nhỏ bé vùng vịnh này đang dần chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trong làng bóng đá thế giới. Đội tuyển bóng đá quốc gia chưa một lần được tham dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới. Thành tích cao nhất ở châu Á cũng chỉ mới là 2 lần vào đến tứ kết. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho lần đầu đăng cai cúp thế giới 2012, mà Qatar sẽ có mặt với tư cách nước chủ nhà, những ông chủ giàu có của xứ sở dầu mỏ này đang tiến hành một chiến lược tạo dựng hình ảnh của bóng đá Qatar trên phạm vi toàn cầu theo cách riêng của mình mà không phải ai cũng có thể làm được. Ở trong nước, giờ đây bóng đá Qatar không thiếu các huấn luyện viên từng cầm quân ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đến những tên tuổi lớn vang bóng một thời trong làng bóng đá thế giới. Từ vài năm gần đây, Qatar đã không tiếc tiền đổ ra để lôi kéo các ngôi sao xế chiều của bóng đá thế giới về chơi. Người ta thấy những cái tên như Gabriel Batistuta, Romario, Sonny Anderson, Marcel Desailly đã bị cuốn hút về bán đảo Ả Rập giàu có này để chơi bóng trước khi giải nghệ. Gần đây nhất, hồi tháng 5 vừa qua, tiền đạo Raul, ngôi sao đắt giá nhất một thời của Real Madrid, khi bước vào tuổi 35 và đang chuẩn bị bước sang bên kia đỉnh dốc của sự nghiệp, cũng đã về đầu quân cho câu lạc bộ Ansat của xứ sở dầu mỏ. Nhưng trải thảm đỏ đón các ngôi sao xê bóng của bóng đá thế giới đến với bóng đá trong nước mới chỉ là một phần trong cuộc chinh phục bóng đá của Qatar.
Ở nước ngoài, các ông chủ dầu mỏ cũng bắt đầu mở cuộc tấn công vào các câu lạc bộ châu Âu, trung tâm của bóng đá thế giới. Cuối mùa bóng 2009-2010, nhà tỷ phú Abdallah bin Nasser Al Thani bỏ ra 36 triệu euro mua lại câu lạc bộ Malaga của Tây Ban Nha. Nhờ những đồng tiền của ông chủ xứ dầu mỏ, câu lạc bộ đang túng quẫn này trong mùa bóng sau đó đã liên tiếp gọi mời được các tên tuổi bóng đá lớn về đầu quân như Ruud van Nistelrooy, Santiago Cazorla, Jeremy Toulalan, vân vân. Dường như đồng tiền bỏ ra đã có hiệu quả, ít nhất là về chuyên môn. Mùa bóng năm nay, từ một đội bóng chiếu dưới, vào thời điểm này, Malaga đã vươn lên vị trí thứ 3 trong giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, chỉ kém Barcelona và Atletico Madrid 5 điểm. Thế nhưng, kết quả trên phương diện tài chính thì lại không tươi sáng như vậy. Malaga là một trong số các câu lạc bộ ở Tây Ban Nha có nguy cơ vỡ nợ. Từ Tây Ban Nha, các nhà đầu tư Qatar bắt đầu chuyển địa bàn sang Pháp, điển hình là thương vụ mua câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Tháng 5 năm ngoái, tập đoàn Qatar Sport Investment của hoàng tử kế vị Tamim Ben Hamad Al Thani mua lại 70% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá thành Paris. Chỉ trong vòng một năm, PSG đã vừa vét trên thị trường chuyển nhượng 15 cầu thủ với tổng chi phí lên tới 217 triệu euro. Với nguồn tài chính hùng hậu như vậy, PSG đang bám đuổi ngôi đầu bảng với Olympique Marseille và tiếp tục tham vọng trên đấu trường châu Âu khá thuận buồm xuôi gió. Khác với câu lạc bộ Malaga, ông chủ của PSG không phải là một nhà tài trợ đơn lẻ mà là của cả một quốc gia đại diện bởi Qatar Sport Investment. Câu lạc bộ của Paris này đang chuẩn bị ký hợp đồng tài trợ trị giá 400 triệu euro trong 4 năm với một ngân hàng Qatar. Dường như chiến dịch chinh phục châu Âu của vương quốc dầu mỏ này chưa dừng lại. Đầu mùa bóng năm ngoái, trong làng bóng đá châu Âu còn lan truyền thông tin rằng Qatar Sport Investment đã sẵn sàng mua lại câu lạc bộ giàu nhất thế giới Manchester United. Để làm được việc này, các ông chủ Qatar sẽ phải chuẩn bị ít nhất là 2 tỷ euro. Vụ mua bán này vẫn dừng lại ở mức tin đồn. Nếu như thương vụ thôn tính Manchester United chưa làm được, các ông chủ Qatar quay sang hướng Barcelona. Cho đến nay, chưa phải là cả câu lạc bộ, nhưng là chiếm vị trí trên màu áo của câu lạc bộ này. Giờ đây người ta thấy trên áo thi đấu của các cầu thủ Barca có dòng chữ Qatar Foundation bên cạnh logo của UNICEF. Để trở thành nhà tài trợ của câu lạc bộ huyền thoại xứ Catalan, quỹ đầu tư Qatar đã ký một hợp đồng trị giá 162 triệu euro cho đến hết năm 2016.
Đây cũng là một hướng được Qatar dùng để xâm nhập vào thị trường bóng đá châu Âu. Gần đây người ta lại thấy xuất hiện bên lề sân cỏ một nhãn hiệu trang thiết bị thể thao mới bên cạnh những cái tên danh tiếng như Nike, Adidas, đó là Bugda. Về mặt chính thức thì đây là nhãn hiệu của một công ty Thụy Sĩ mới thành lập năm 2006, nhưng thực chất Bugda đang chủ yếu được quỹ đầu tư Qatar cung cấp tài chính. Hiện tại, Bugda trang bị quần áo thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ và nhiều câu lạc bộ bóng đá khác như Wolverhampton, Leicester của Anh và Nice của Pháp. Một thực tế khác trong kinh doanh bóng đá mà ai cũng biết đó là bóng đá không chỉ thi đấu trên sân cỏ mà còn cả trên truyền hình. Ở lĩnh vực này, các nhà đầu tư Qatar không thể bỏ sân bãi được. Từ tháng 6 năm nay, kênh thể thao beIN Sport của tập đoàn truyền thông Qatar Al Jazeera đã độc quyền hầu hết các trận đấu trên sân cỏ châu Âu. Truyền hình Qatar đã giành bản quyền phát sóng 80% các trận đấu trong giải vô địch quốc gia Pháp và hơn 100 trận đấu của Champions League châu Âu. Toàn bộ chiến lược tiếp cận và thôn tính bóng đá châu Âu không phải đơn thuần chỉ là thỏa mãn sự hâm mộ với bóng đá của một vài ông chủ giàu có hay thú tiêu khiển của các nhà tỷ phú giàu mỏ, mà nó còn góp phần tạo dựng lên một vị thế mới cho quốc gia Qatar. Với chiến lược dầu mỏ và khí đốt đứng đầu của thế giới, ai cũng biết Qatar rất rất giàu, nhưng cũng là một quốc gia rất nhỏ bé, chỉ với 1 triệu dân mà trong đó chỉ có 300.000 là người bản xứ. Không có phương tiện về nhân lực để trở thành một quốc gia hùng mạnh về quân sự như các láng giềng lớn, Qatar chọn hướng phát triển thể thao mà trọng tâm là bóng đá để tạo thanh thế trên trường quốc tế. Ông Pascal Boniface, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp đã nhận định. Hơn bất kỳ nước nào khác, Qatar là biểu hiện hùng hồn cho cái gọi là ngoại giao thể thao. Đây là kết quả của một suy tính tổng quan trên vấn đề toàn cầu hóa, của một sự phân tích kỹ lưỡng các mối tương quan quốc tế mới và là ý chí của một quốc gia để tồn tại trong một môi trường đầy biến động. Chiến lược thể thao của Qatar dường như đang mang lại kết quả. Giành quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2012, khi đó mảnh đất chỉ rộng có 11.000 km2 này sẽ trở thành tâm điểm của thế giới, ít nhất là trong vòng một tháng diễn ra giải đấu. Đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Pháp trong một trận giao hữu để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Trận đấu được đánh giá là thách thức lớn nhất của đội tuyển Pháp tại vòng loại Cúp Thế giới 2014. Hôm 12 tháng 10, các cầu thủ áo lam đã tiếp giao hữu đội tuyển Nhật Bản trên sân nhà Stade de France. Mặc dù làm chủ thế trận phần lớn thời gian, tạo được nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng đội tuyển Pháp đã bị thất bại 0-1, bàn thắng do cầu thủ Kagawa kết thúc chính xác ở phút thứ 88 từ một đường phản công nhanh. Đây có thể coi là một chiến thắng lịch sử vì các cầu thủ Nhật Bản trước trận đấu này chưa một lần giành được thắng lợi trước đội tuyển Pháp. Đây cũng là thất bại đầu tiên của đội tuyển Pháp dưới tay nhà cầm quân Didier Deschamps. Mặc dù trận đấu không mang ý nghĩa được mất nhiều, nhưng thất bại nhỏ này cũng ảnh hưởng nhất định đến tinh thần của đội bóng trước khi bước vào trận thử lửa thực sự với đương kim vô địch châu Âu và thế giới Tây Ban Nha trong khuôn khổ vòng loại Cúp Thế giới 2014 vào ngày 16 tháng 10 này. Đối với đội tuyển Pháp, đúng ra trận giao hữu với Nhật chỉ là cuộc tập dượt củng cố tinh thần trước khi lên đường sang Madrid cho trận gặp Tây Ban Nha, đối thủ lớn, hứa hẹn đầy khó khăn. Cuối cùng trận giao hữu đã gây hiệu ứng ngược lại cho các cầu thủ áo lam. Bàn thắng của cầu thủ Shinji Kagawa đang chơi cho Manchester United từ một pha phản công nhanh đã như một gáo nước lạnh, hay nói đúng hơn là một đòn trừng phạt đối với các cầu thủ Pháp. Mặc dù phần lớn diễn ra của trận đấu họ đã làm chủ thế trận, kẻ áp đảo chưa phải đã là người chiến thắng. Nguyên lý đã quá cũ này, nay lại đúng với trường hợp trận giao hữu Pháp Nhật tối qua. Đội trưởng đội tuyển Pháp thủ môn Hugo Lloris đã phải cay đắng thừa nhận. Nhiều khi vẫn xảy ra như vậy, chúng tôi biết đây là một đội bóng đáng sợ, nhất là lối chơi tập thể. Đây là đội bóng rất giỏi và họ đã chứng tỏ được điều này. Các cầu thủ Nhật đã tổ chức tốt để vượt qua sóng gió và cuối cùng cụ thể hóa bằng một bàn thắng phản công. Bây giờ thì chúng tôi phải nhìn về phía trước thôi. Nếu như các cầu thủ Pháp không mở được tỷ số thì lỗi trước hết là họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội chứ không phải chơi dở. Các cầu thủ kết thúc thiếu chính xác, đây là những lỗi mà các ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha không mấy khi mắc phải. Những cơ hội đáng tiếc của các học trò ông Didier Deschamps tập trung vào hiệp đầu. Trên 14 cú sút chỉ có 3 cú đi đúng hướng khung thành. Tuy nhiên, huấn luyện viên Didier Deschamps sau trận đấu cho biết nhận xét của mình. Chúng tôi đã buộc đội tuyển Nhật phải co về phòng thủ. Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ Nhật đã cố gắng chơi dâng khá cao, nhưng ngay sau đó họ co về phòng thủ, và phòng thủ rất tốt. Đây là phẩm chất của các cầu thủ Nhật. Nếu các bạn nhìn vào số lượng các đợt tấn công, các cú sút thì các cầu thủ của chúng tôi đã thiếu chính xác rất nhiều, nhất là trong 45 phút đầu. Nói tóm lại là cơ hội để ghi bàn thì có, nhưng các cầu thủ của chúng tôi không làm được. Có thể rút ra kết luận gì từ thất bại đầu tiên dưới thời Didier Deschamps, đồng thời cũng là lần đầu tiên trước đối thủ Nhật Bản trong 6 lần gặp nhau? Đây là một trận đấu không mang tính được mất, thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột. Trận giao hữu tối qua chắc hẳn không thể hiện được hết tiềm năng của các cầu thủ Pháp, nhưng trận đấu khiến cho người hâm mộ không thể yên tâm khi thứ ba tới Pháp phải gặp đội bóng mạnh nhất hành tinh hiện nay. Chính Tây Ban Nhà cách đây 4 tháng đã loại Pháp một cách dễ dàng ở vòng tứ kết Cúp châu Âu. Vẫn trung thành với lối chơi bóng nhỏ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, có thể một lần nữa các cầu thủ Tây Ban Nha lại buộc các cầu thủ Pháp chạy đuổi theo trái bóng. Ông Didier Deschamps chắc chắn sẽ phải đau đầu với việc lựa chọn chiến thuật cho các cầu thủ của mình. Đánh giá về đối thủ, ông nói.
Cái trình độ của các cầu thủ Tây Ban Nha thì quả là không có gì là dễ dàng. Tôi chắc chắn là trận đấu sẽ diễn ra với lối chơi tập thể ở trình độ cao. Sau đó, như nhiều lần vẫn xảy ra, đó là kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ sẽ làm nên sự khác biệt. Những đặc thù và trình độ cá nhân của một đội bóng như Tây Ban Nha đòi hỏi các cầu thủ của chúng ta phải chơi tập thể, gắn kết và kỷ luật chiến thuật cao, và nhất là phải cố gắng nhiều. Tối thứ ba tới, đối mặt với hàng tấn công thiên biến vạn hóa và đầy kỹ thuật, đội tuyển Pháp buộc phải củng cố đặc biệt tuyến phòng ngự. Bằng chứng cho tính hiệu quả của Tây Ban Nha là họ vừa thắng Belarus 4-0 hôm 11 tháng 10 trong khuôn khổ vòng đấu loại Cúp Thế giới 2014. Các cầu thủ Pháp buộc phải có những nỗ lực rất lớn trong chuyến di chuyển sang Madrid vào ngày mai. Hy vọng có thể vượt qua được vòng loại Cúp Thế giới 2014 của Pháp phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của trận gặp Tây Ban Nha này. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu cho Thanh Phương biên soạn với đề tài Biến đổi khí hậu làm cá nhỏ đi.
Cuộc sống muôn màu.
Hiện tượng khí hậu trái đất nóng lên không chỉ làm nhiệt độ và nồng độ oxy trong nước biển thay đổi, mà có thể làm giảm đáng kể kích thước của các loài cá sống trong môi trường này. Đó là kết luận của một nghiên cứu vừa được công bố ngày 30 tháng 9 vừa qua tại Canada. Thật vậy, một trong những yếu tố chủ yếu tác động đến kích thước của các loài cá đó là nhu cầu năng lượng. Một khi mà môi trường sống của chúng không còn đáp ứng được nhu cầu năng lượng này thì các loài cá sẽ ngưng tăng trưởng, mà oxy là một nguồn năng lượng quan trọng đối với cá. Sống trong nước, cá phải luôn tìm đủ nguồn oxy, và cá có kích thước càng lớn thì càng phải có nhiều lượng oxy. Theo lời ông Daniel Pulley, nhà sinh học thuộc Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada, đại dương càng nóng lên và có nồng độ oxy ít hơn do hậu quả của biến đổi khí hậu sẽ khiến đời sống của các loài cá lớn nhất phức tạp hơn. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ ngưng tăng trưởng sớm hơn là bình thường. Ông Daniel Pulley và các đồng nghiệp của ông đã thử mô phỏng tác động của biến đổi khí hậu lên hơn 600 loài cá dựa trên hai kịch bản thường được các chuyên gia xem là có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2050. Theo tính toán của họ, mức tăng nhiệt độ trung bình dưới đáy các đại dương của địa cầu rất thấp, khoảng 1% độ C mỗi thập niên, và mức giảm nồng độ oxy cũng không cao. Thế nhưng, tỷ lệ giảm trọng lượng của các loài cá lại rất lớn. Cụ thể, trọng lượng tối đa của các loài cá được nghiên cứu sẽ giảm từ 14 đến 24% trong thời gian từ 2001 đến 2050, tức là tương đương với việc giảm từ 10 đến 18 kg đối với một người nặng 77 kg. Bị ảnh hưởng nặng nhất là Ấn Độ Dương, với trọng lượng tối đa của cá giảm 24%, tiếp đến là Đại Tây Dương 20% và Thái Bình Dương 14%, cho dù đó là biển nhiệt đới hay biển ôn đới. Nguy hiểm hơn nữa, đó là do tác động của hiện tượng khí hậu trái đất nóng lên, các loài cá ôn đới sẽ đẻ trứng ít hơn và trứng của chúng cũng sẽ nhỏ hơn. Điều này sẽ đe dọa đến sự tồn tại của các loài cá này. Công trình nghiên cứu nói trên cho thấy là nếu không giảm bớt lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính, hậu quả chắc chắn sẽ nặng nề hơn đối với hệ sinh thái biển. Hơn nữa, những hoạt động khác của con người như đánh bắt quá mức hoặc nạn ô nhiễm sẽ khiến cho hiện tượng này thêm trầm trọng. Hiện giờ, ở nhiều vùng biển trên thế giới, cá đã bị khai thác quá nhiều, đến mức mà một số chuyên gia đã tiên đoán rằng cứ đà này thì nhân loại trong tương lai sẽ chỉ còn sứa để mà ăn mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho anh Vũ biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa phụ trách, không khí chiến tranh lạnh Mỹ-Trung vì hồ sơ Biển Đông, với một phỏng vấn của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học Virginia, Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Adieu qua phần trình bày của Cœur de Pirate.
Comme ça, les amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre. rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs.